Vua nghe nói thế rất là hài lòng, lập tức cho mời các bà la môn. Các bà la môn tới rồi mới bày các thức cúng dường, hoặc cho ngựa xe cùng với bầy báu ruộng nhà tôi tớ cúng dường xong xuôi. Bế thái tử ra và nói với các bà la môn rằng: hãy vì thái tử mà đặt tên cho. Các bà la môn bàn bạc với nhau đổi tâu cùng vua. Thái tử khi sinh, tất cả kho báu đều cùng xuất hiện, mọi điểm hiện ra không gì không cắt được. Do ý nghĩa ấy mà xin đặt tên thái tử là Tát Bà Tất Đạt. Trong kinh này phiên âm là Tát Bà Tất Đạt. Mình thường nói cái âm quen thuộc nhất là Tất Đạt Đa. Tất cả mọi điều đều được thành tựu Tát Bà Tất Đạt. Lời nói vừa xong, trên không thiên thần liền nổi trống trời, sông hương rải hoa, sướng lời lành thay. Chư thiên cùng nhân dân tức thì cùng nói lên Tát Bà Tất Đạt. Tức là chư thiên lập tức sướng tên của ngài lên cùng với lại nhân dân trong thành. Khi ấy, tám vị vua khác ở các xứ khác cũng vào ngày ấy, giống vua Bạch Tịnh đều sinh thái tử. Các quốc vương ấy ai cũng vui mừng: ta nay sinh con có các điểm lạ như vậy, mà không hề hay rằng các điểm lành ấy là do Tát Bà Tất Đạt mà có vậy. Và mỗi vua cũng đều họp các bà la môn lại để đặt tên tốt cho con mình. Thái tử của thành Vương Xá tên là Tần Tỷ Sa La, tức là Tần Bà Sa La đó. Thái tử nước Xá Vệ tên là Ba Tư Nặc, tức là hai vị vua này sau lên làm vua đó là sinh cùng lúc với Đức Phật Thích Ca hết, cùng tuổi. Thái tử nước Thâu La Câu Trá tên là Câu Yết Bà. Thái tử nước Độc Tử tên là U Đà Diên. Thái tử nước Bạt La tên là Út Đà La Diên. Thái tử nước Lô La tên là Tật Quang. Thái tử nước Đức Xoa Thi La tên là Phất Ca La Bà La. Thái tử nước Câu La Bà tên là Câu La Bà. Thì mấy vị thái tử sau này thì không rõ lắm, nhưng mà hai vị vua mà ủng hộ Đức Phật mạnh mẽ nhất đó, tức là nước Xá Vệ Ba Tư Nặc và thành Vương Xá Tần Tỷ Sa La, là nước Ma Kiệt Đà. Bây giờ vua Bạch Tịnh hạ lệnh tất cả quần thần khiến tìm các bậc thông minh đa văn trí huệ giỏi về đoán tướng mà mọi người đời ai cũng biết đến. Quần thần nghe rồi tứ phương tìm kiếm. Cùng lúc vua cho dựng lên một điện lớn ở vườn sau, cửa ngõ lan can bày báu trang điểm. Thời các quần thần gặp ngay 500 bà la môn thông minh giỏi tướng, thấy các điểm lạ nên tìm đến vua. Gặp ngay lúc vua cho vời vào, vội vã đến liền. Các vị thần bạch với vua rằng: các bà la môn biết về tướng số đều đã đến rồi. Vua nghe vui mừng, sắc lệnh ra mời vào ngồi trong điện rồi bày các thức cúng dường. Các bà la môn bạch với vua rằng: chúng tôi nghe đại vương vừa mới sinh thái tử có các tướng tốt và các điểm lạ thường, xin cho chúng tôi được xem thái tử. Thầy vua ra lệnh bồng thái tử ra. Các bà la môn thấy thái tử tướng tốt oai nghiêm đều khen là chưa từng có. Vua mới hỏi rằng: nay xin đoán tướng thái tử các tướng ra sao? Các bà la môn nói: chúng sinh ai cũng muốn con mình tốt đẹp. Nay thái tử mà đại vương sinh đây vô cùng chân quý, không gì phải âu lo. Rồi lại nói tiếp: thái tử đại vương sinh đây tuy nói là con của vua, song chính lại là con mắt của thế giới người trời, của thế gian người trời. Vua hỏi: sao biết được như vậy? Các bà la môn đáp: chúng tôi thấy thái tử sắc thân sáng rực y như vàng ròng, lại có các tướng tốt hết sức tỏ rõ. Nếu xuất gia sẽ thành nhất thiết trùng chiếu, nếu tại gia sẽ là chuyển luân thánh vương thống lãnh bốn thiên hạ. Ví như với sông Rạch thì biển sẽ là đệ nhất, trong tất cả các núi Tu Di là hơn hết. Còn với các ánh sáng, mặt trời là vô thượng, tất cả mọi mát mẻ không gì hơn trăng sáng, thì người trời thế gian thái tử đây tối thượng. Đó là lời tiên đoán của các bậc đoán tướng. Của 500 vị bà la môn mà đều cùng đoán tướng như vậy. Vua nghe lời ấy tâm mừng vô cùng, tan hết mọi âu la. Các bà la môn lại bạch vua rằng: có một phạm tiên tên A Tư Đà, có đủ ngũ thông, ở tại Hương Sơn. Ngài ấy có thể giải đáp hết mọi thắc mắc của vua. Các bà la môn nói thế xong từ biệt vua mà đi. Bây giờ sau khi các bà la môn 500 vị đó đoán tướng xong, bây giờ đến ngài A Tư Đà đoán. Những câu chuyện này mình đều có nghe rồi, giờ mình đọc lại đây ở trong kinh ấy. Kinh nói như vậy: khi ấy vua Bạch Tịnh thầm tưởng, tiên nhân A Tư Đà ở tại Hương Sơn, đường đi hiểm nghèo không ai đến được, làm cách nào mời ngài đến đây được. Khi vua vừa nghĩ vậy thì tiên nhân A Tư Đà ở xa đã biết ý vua, lại trước đó đã thấy các điểm lạ, cảm nhận được là Bồ Tát vì để phá tan sinh tử mà hiện thọ sinh, nên dùng lực thần thông bay lên trên không đến ngay cửa vương cung. Tức thời người giữ cửa vào bạch vua rằng: A Tư Đà tiên nhân bay theo trong không mà đến, hiện đang ở ngoài cửa. Vua nghe mừng rỡ liền hạ lệnh mời vào. Vua đến ngay nơi cửa tự mình nghênh tiếp. Khi gặp tiên nhân cung kính lễ bái mà hỏi rằng: tôn giả đến rồi mà ở ngay nơi cửa không vào, là vì quân giữ cửa không cho vào hay sao? Vua này là rất là muốn biết rõ về thái tử, cho nên đấy là hết lòng kính trọng các vị đoán tướng này nọ, nhất là ngài A Tư Đà này. Tiên nhân đáp rằng: không ai cấm cản, song đã đến để gặp nhau thì đúng lễ phải bạch vua trước, rồi theo vua vào đến hậu cung. Vua cung kính mời ngồi hỏi thăm rằng: tôn giả tứ đại thường an hòa chăng? Hỏi thăm theo đạo Phật, hỏi thăm tứ đại an hòa. Bố con vào chùa gặp mấy thầy hỏi thăm đó, hỏi tứ đại an hòa chăng? Nhưng riêng thầy Viên Đại thì cộng với tên của thấy là ngũ đại an hòa. Tiên nhân đáp: nhờ ân đại vương nên được an lạc. Thì khi mình trả lời đó, nhờ ân Phật, nhờ Phật hộ nên được an lạc. Lời vua Bạch Tịnh bạch tiên nhân rằng: tôn giả hôm nay giáng hạ tới đây là vì chủng tộc chúng tôi sẽ đại hưng thịnh, từ nay trở đi ngày thêm cát tường, hay vì chỉ đi ngang qua mà ghé lại đây? Tiên nhân đáp rằng: tôi tại Hương Sơn thấy ánh sáng lớn và các điểm kỳ đặc, là y theo tâm niệm của đại vương, do các nhân duyên ấy mà mới đến đây. Tôi dùng thần lực bay trên không mà đến, nghe chư thiên ở trên nói thái tử con vua chắc chắn sẽ thành nhất thiết chủng trí, độ thoát người trời. Lại thái tử con vua từ sườn phải sinh, hạ xuống hoa sen bảy báu, rồi bước bảy bước cất cánh tay phải lên hống tiếng sư tử. Ta ở trong trời người là tối tôn tối thắng, vô lượng sinh tử đến đây là dứt. Đời này lợi ích tất cả trời người. Lại nữa chư thiên bao quanh cung kính, tôi nghe các việc kỳ đặc như thế. Tuyệt thay đại vương hãy vui mừng lên, nay tôi có thể thấy được thái tử chăng? Vua liền dẫn tiên nhân đến chỗ thái tử. Vua cùng phu nhân bồng thái tử ra định lễ tiên nhân. Thời tiên nhân vội ngăn vua lại nói, đây là bậc tối tôn trong ba cõi trời người, lẽ nào lại bắt lễ tôi vậy? Thì trong một kinh khác nói là khi mà ẵm thái tử ra thì vua cung kính, bởi vì tiên nhân Atula này là bậc đắc đạo của thời đó, được coi là như vậy, cao nhất. Cho nên vua mới, thì thái tử nhỏ, thành ra vua ẵm thái tử, vua mới để đầu thái tử lại để cho như là lễ bậc thánh vậy đó. Nhưng mà tự nhiên cái thái tử còn nhỏ như vậy đó mà xoay chuyển người cái hai cái chân nó lại hướng về Atula. Cái nhà vua lại quay cái đầu của thái tử lại, thì thái tử tự nhiên xoay duỗi người cái để quay hai cái chân trở về như vậy. Đó. Thì lúc đó vừa đi ra, đến lần thứ ba cũng y như vậy ấy, thì Atula đang ngồi trên đó, vội vã bước xuống, ngồi trên tòa đó, bước xuống mới nói là nhà vua không nên làm như vậy, chính tôi là phải lễ, chính tôi phải lễ thái tử này chứ không phải là thái tử lễ tôi. Thì một kênh khác thì diễn tả cái chi tiết nó như vậy. Thời tiên nhân đứng dậy chắp tay lễ dưới chân thái tử. Vua cùng phu nhân bạch với tiên nhân rằng, xin được tôn giả coi tướng cho thái tử. Tiên nhân đáp vâng. Rồi liền coi tướng. Coi xong mọi tướng, tiên nhân sầu thảm rơi lệ không cầm lại được. Vua cùng phu nhân thấy tiên nhân sầu thảm rơi lệ, thời toàn thân run bắn hãi sợ, hoảng hốt không cùng, như cơn sóng lớn chấn động thuyền nhỏ. Hỏi tiên nhân rằng, con chấm sơ sinh đủ các điềm lành, có gì bất tường mà lại khóc thương như vậy? Bấy giờ tiên nhân mới nghẹn ngào đáp rằng, đại vương, thái tử đủ hết các tướng tốt, không có gì bất tường đâu. Ở đây không nói rõ là tại sao Atula khóc như vậy. Atula khóc là bởi vì khi mà thái tử lớn lên thành đạo, lúc đó Atula không còn nữa để được diện kiến học đạo, cho nên mới thảm thương như vậy. Vua lại hỏi tiếp, xin hãy đoán tướng thái tử cho chẵm được biết có trường thọ hay không, có đắc ngai vị truyền luân vương làm vua bốn thiên hạ hay không. Chẵm tuổi đã xế bóng, muốn đem đất nước giao hết cho con, rồi sẽ ẩn rừng núi mà xuất gia học đạo. Chí nguyện ấy có thành hay không là đều do nơi đây. Tôn giả hãy đoán xem chắc chắn là thế nào. Thì biết rằng là khi mà Đức Phật ra đời, đúng trong kinh nói là tất cả đều tập trung về từ vua cho đến các tiên nhân đó. Các vị họ tu xưa đó thì họ do cái tâm nguyện nó mà muốn tìm đạo ấy, cho nên có một bậc thánh nhân ra đời như vậy đó, là tất cả đều phải chú ý chú tâm đến, người nào cũng cầu mong được như vậy, được sống trong cái thời đó và được gặp gỡ để nghe pháp như vậy. Thực sự mình coi trong kinh ấy, thì mình thấy là như buổi sáng mình nghe Đức Phật thuyết pháp chỉ có khi mà những bậc Bồ Tát hỏi á, hỏi pháp để làm cho chúng sinh đời sau này nó, thì Đức Phật mới bắt đầu diễn giải nhiều. Còn mà để khai ngộ cho các vị đệ tử thời đó đó, thì mình thấy đôi khi nói rất giản dị, nói rất đơn giản. Cái đó một phần như mình nghe, mình biết buổi sáng nói là do cái nhân duyên với Đức Phật từ nhiều đời kiếp rồi, giờ nó chín mùi. Thành ra khi gặp Phật một cái là nó đã 9 phần 10 là đắc đạo. Cái điều thứ hai là thân tướng và cái hoạt động của Đức Phật, tất cả nó là kết quả của cái tâm nguyện độ chúng sinh. ngày nay cái nguyện đó nó chắc chắn nó thành. Mình có một cái ước nguyện mà bây giờ mình có một cái năng lực là thành tựu cái ước nguyện đó rồi, thì cái năng lực của mình á, làm gì nó cũng thành hết. Thành ra cái thân tướng của Đức Phật á, nó đủ để làm cho người ta đắc đạo, chỉ cần một hai câu nói của Đức Phật thôi. Nhiều khi cái vị đó thấy chân lý đó, nhưng mà chỉ cần có một sự xác nhận của Đức Phật thì tự nhiên nó nhập luôn vào chân lý đó. Thành ra chính đó nó mình biết là cái thời Đức Phật nó khác cái thời mình. Nhiều khi mình nghĩ Phật cũng như mình thôi, rồi mình lấy mình mà đoán ra Đức Phật, rồi đặt đề hễ thấy cái gì khác một chút đó, mình cho là nói quá. Tại vì mình bằng chứng của mình ấy, mình thấy khó khăn, thành ra sao thấy Phật như vậy. Các vị này mình cũng thấy tất cả những cái tâm trạng ấy, ở trong kinh kể mình đủ thấy. A-tu-đà này ấy, thấy tướng của Phật rồi mà phát khóc lên, không cầm được nước mắt. Là thấy cái tâm quý trọng đạo, quý trọng những bậc giác ngộ như thế nào. Mà bây giờ thấy trước mắt mà không có thời gian để thấy ngày thành đạo, cái đó mới đáng tiếc chứ. Đó là tiếc lớn. Y như là mình thích một món ăn vô cùng mà giờ bày ra trước mắt mình rồi mình phải đi đâu đó. Thành ra A-tu-đà mới thảm thương như vậy. Lúc đó tiên nhân mới đáp lời: Đại vương, thái tử có đủ 32 tướng. Giờ mình nghe 32 tướng của thái tử, và 32 tướng này là 32 tướng quý. Thứ nhất, một là lòng bàn chân bằng phẳng như đáy hồ. Hai là lòng bàn chân có hình bánh xe với trục bánh có đủ ngàn căm. Ba là, giờ đi từ chân lên ha, ba là ngón tay ngón chân dài hơn người thường. Bốn là bàn tay bàn chân mềm mại hơn hẳn các phần khác trên thân. Năm là gót chân rộng và đầy tròn. Sáu là các ngón chân có lưới mềm kết hợp lại hơn hẳn mọi người. Nói rằng là ngón chân, nhưng mà thì những ngón tay của ngài cũng có, tức là giữa các ngón tay ngón chân đó, nó có một màn lưới mềm mà nhẹ mà dịu vô cùng, rang ra như vậy là nó mới thấy, còn bình thường không có nhìn thấy. Đó là một tướng quý vô cùng. Bảy là mu bàn chân cao bằng, đẹp tương xứng với gót chân. Nên là mình cứ nghe khi mà nói 32 tướng của Phật là nói từ dưới chân đi lên đó. Tám là bắp đùi Inesian thon dài đẹp như nai chúa Inesian. Mình thấy nai á, cái chân của nó ở dưới á, nó nhỏ mà lên trên á, lên trên nó lớn rồi, xuống cái chân á, thì nó nhỏ lại. Cái chân của Phật á, cũng như vậy. Chín là khi đứng thẳng hai tay chạm đến đầu gối, tay dài vậy đó. Mười là tướng âm tàng như ngựa chúa hay voi chúa. Đây là tướng về nam căn của Đức Phật, người ta gọi là âm tàng, âm tàng tướng. 11 là thân rộng lớn như thân cây ni câu loại. Mình không biết rõ cây này sao, chỉ biết đây là thân lớn, thân nó. 12 là mỗi lỗ chân lông sinh một thân lông sắc xanh mềm mại và cuốn về phía phải. 13 là lông gợn hướng lên sắc xanh mềm mại và cuốn về phía phải. Đây là tướng về lông thân của ngài. 14 là tướng màu vàng kim. Đây là tướng màu thân, màu da, loại màu vi diệu hơn hẳn vàng của cõi Diêm Phù Đàn. Cái cõi của mình là theo như trong kinh nói, nó có một cái loại vàng tên là Diêm Phù Đàn, cho nên cái cõi được kêu là cõi Diêm Phù Đề. và đồng thời nó có loại cây cũng tên là Diêm Phù Đề nữa. 15 là thân quang tỏa rộng đến một trượng, tức là thân nó có một ánh sáng phát ra hào quang. 16 là da mỏng mịn và trơn, không bám bụi trần, không dính đuổi mũi. 17 là bảy chỗ đầy tròn. Bảy chỗ đó là gì? Hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, hai vai và sau gáy đều là tướng đầy đặn rõ ràng. 18 là dưới hai nách tròn đầy như ngọc mani. 19 là thân như sư tử. Thân như sư tử tức là phía trên nó nở ra. Mình nhìn sư tử chúa đó. 20 là thân rộng và ngay ngắn. 21 là vai tròn đẹp. 22 là miệng có 40 răng. 23 là răng trắng đều khít, chân răng ăn sâu xuống. 24 là bốn răng trắng nhất và lớn, đây là tướng về răng. Thì mình có thể thắc mắc vào sao lúc đó thái tử nhỏ xíu sao mà đếm hết răng được. Nhưng mà chuyện này không biết, chỉ biết là mấy thầy tướng nhìn ra, nhìn chân răng biết. Và có thể tướng của Đức Phật từ nhỏ là răng đã có. 25 là hàm vuông vức như hàm sư tử. 26 là khi nếm vị đều được thượng vị, vì hai chỗ trong cuống họng tiết ra tân dịch. Tức là người ta nói là Đức Phật ăn cái gì vào cũng ngon hết, là nhờ cái tướng này, mà nhờ cái công đức. Có nhiều người ta bảo là nếu mình cứ tụng kinh Pháp Hoa nhiều mình cũng được cái công đức này, lúc đó là mình sống khổ hành sao cũng được hết, ăn vỏ cây trong rừng cũng thấy như thượng vị. 27 là lưỡi rộng mềm mỏng, có thể che khắp mặt trọn đến chân tóc và tai, nếu mà lưỡi hay kéo ra. 28 là cái tướng lưỡi này là do ngày tu cái giới không nói láo á, mà đắc được cái tướng lưỡi này. Tướng thứ 28 là tiếng phạm âm trầm và vang xa, giống như tiếng chim ca lăng tần già. Những chim ca lăng tần già đây là loại chim hót rất hay nổi tiếng bên Ấn Độ, nghĩa là nói đến chim mà hót hay là nói ca lăng tần già. Nghe ra sao mình biết, nào qua Ấn Độ để tìm chim này thử. Chim ca lăng tần già phải đạt điều đâu. Thời đại mà muốn biết giọng chim ca lăng tần già sao, quý vị cứ nghe ca sĩ Trần Thu Hè. Tướng 29 mắt màu như kim tinh. Mắt màu như kim tinh rõ, nhưng mà thường thường các nói ở nơi các nơi khác là mắt của ngài là thường thường nói là như là hoa sen xanh, tức là mắt nó sáng trong phân minh, đen trắng nó rất là rõ ràng, nó lắng xuống như hồ nước lặng vậy đó. 30 là lông mi như lông mi của Ngưu Vương, tức là chúa loài châu, lông mi loài châu nó dài nó cong rồi đó. 31 là tướng bạch hào giữa hai lông mày mềm trắng như bông đâu la miên. 32 là trên đỉnh đầu có nhục kế. Thực ra ít có ai tu tập mà tu tập quán 32 tướng của Đức Phật lắm, nhưng mà tu tập này rất tốt. Quán từ tướng dưới chân này lên dần 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 cho đến thân, cho đến miệng, cho đến răng, rồi cho đến lưỡi, rồi cho đến mắt, rồi cho đến bạch hào, và cuối cùng hết lên trên đỉnh đầu là nhục kế. Tại vì tất cả cái tướng này là cái tướng của chân lý. Khi một người chứng chân lý và sống đúng như chân lý thì người đó đắc được cái tướng này, mà phải sống đây, tức là thực hành ấy, thực hành cho nó viên mãn rồi đó, Thành ra cái tướng này thực ra là hiện tướng của tính không đó. Đây là tướng của tính không, đây là tướng của chân như Phật tính. Khi mà mình muốn tính không đó, mà hiển hiện ở trong mình một cách viên mãn, đúng như tất cả mọi năng, nghĩa là công năng của tính không đó, thì mình phải có một thân như vậy. Tổ Long Thụ nói là tính không là chân lý, nó cao quý tột bậc, đó là cái pháp vô thượng, cho nên phải có một cái chỗ chứa tương xứng. Cái chỗ chứa cái tính không đó, cái chân lý nó chính là thân 32 tướng tốt của Đức Phật. Cái thân đó nó chứa đựng cái chân lý nó mới tương xứng. Thân có đủ hết các tướng quý như thế, bây giờ Ngài A Tư Đà nói tiếp, thời nếu ở tại gia vào năm 29 tuổi sẽ làm chuyển luân thánh vương, còn nếu xuất gia sẽ thành nhất thiết chủng trí, quảng độ tất cả người trời. Song thái tử con vua đây chắc chắn sẽ học đạo và đắc thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không lâu sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh lợi ích người trời, khai mở ra con mắt cho thế gian. Tôi nay đã thọ quá rồi, đã 120 tuổi, không lâu sẽ bệnh chung, sinh vô tưởng thiên, không được thấy Phật hiện ra đời, không được nghe kinh pháp nên mới tự cảm thương như vậy. Tức là nói lên tại sao buồn thương. Thì ở đây có một cái là mình không rõ, nhưng sau này nói, ở đây nói là 29 tuổi. Thì 29 tuổi là truyền thống của bên Nam Tông nói. Ở đây cũng nói 29 tuổi sẽ làm chuyển luân thánh vương, nhưng mà phần dưới thì là năm 19 tuổi Ngài đi xuất gia. Cho nên mình không rõ lắm là kinh có viết lộn hay như thế nào cũng biết, nhưng mà kinh thì nói như vậy, trong kinh này không biết là 29 hay 19. Nhưng trong cái phần trước á, Phật Phổ Quang á, là cũng vào năm 29.000 tuổi đi xuất ra, thành ra con số 29 là như vậy. Nhưng mà nếu mà nói thì truyền thuyết nó khác nhau ghê lắm, tại vì Đức Phật đi xuất ra thì 6 năm khổ hạnh, nếu mà 19 đi xuất ra đó cộng 6 năm là 25 năm rồi, cộng thêm một những số năm mà tu với lại ngoại đạo nữa. Thường thường người ta không kể cái đó, nhưng mà có nhiều kinh bảo Đức Phật đó, Đức Phật ở với ngoại đạo tu tập đến 12 năm rồi. Nhưng thường thường người ta không nói cái thời gian đó, người ta chỉ nói 6 năm khổ hạnh thôi. Thành ra nếu mà cộng thêm mấy năm nữa thì là Đức Phật khoảng, nếu mà lúc đắc đạo là khoảng 30. Thì theo truyền thuyết của Đại Thừa đó, là Đức Phật 49 năm thuyết pháp, thì cộng với 30 như vậy là đúng là con số là 80, cỡ vậy. Nhưng mà theo truyền thống của Nam Tông thì Đức Phật thuyết pháp 40 năm. 40 năm thì như vậy là Đức Phật thành đạo vào khoảng lúc gần 40. Thành ra 29 tuổi xuất ra, 6 năm khổ hạnh là 35 tuổi, cộng thêm những năm kia nữa là khoảng 40. Nhưng mà nếu mà nói theo, không biết, mình biết truyền thống mỗi kinh đôi khi có khác nhau như vậy. Cho nên nếu mình có nghe, nghe người nói thế này, người nói thế kia thì mình hiểu là do cái truyền thống của các kinh điển có khác nhau, chứ không có gì lạ hết ạ. Vua lại hỏi tiên nhân, tôn giả vừa rồi coi tướng, Ngài nói có hai đường, một là sẽ làm vua, hai là sẽ thành chính giác. Vua nghe đến đây thì còn thấy có hy vọng. Nay cớ gì lại nói quyết định sẽ thành nhất thiết chủng trí? Vua bất an rồi, thấy đời khổ vậy đó. Sinh được con quý, ngay khi sinh ra đời là vua bất an. Lúc vào đến Lâm Tỳ Ni mà gặp thái tử là đã sợ là con mình đoạn thọ, bây giờ tiếp tục sợ là con mình bỏ đi tu. Thời tiên nhân mới nói, tướng pháp theo như tôi biết Rồi nếu có đủ 32 tướng mà không nằm đúng chỗ hoặc không rõ ràng thì người ấy sẽ làm truyền luân thánh vương. Còn nếu 32 tướng mà đều đúng chỗ và lại hoàn toàn hiền rõ thì người ấy ắt thành nhất thiết chủng trí. Nay tôi thấy các tướng của thái tử con đại vương đây đều ở đúng chỗ, lại hết sức rõ ràng, thế nên mới biết chắc là sẽ thành chính giác. Tiên nhân nói xong lời ấy cho vua nghe rồi liền từ biệt ra đi. Vua nghe tiên nhân nói xong bất an quá. Bây giờ mình hãy thử tưởng tượng, nếu mình có một người con rất quý, mình sinh được một người con đó, với các điểm lạ hiện ra không cần nhiều như trong kinh diễn tả, sinh ra tự nhiên thấy ánh sáng, tự nhiên thấy hoa trên trời lạ tả bay rớt xuống, rồi sau đó coi tướng thấy là tướng tốt, mà cái người con đó là có thể nói là có đủ tất cả những cái đức tính hay, giỏi, đẹp, thì lúc đó mình sẽ thấy quý như thế nào? Mình phải tưởng tượng ra đi, mình phải tưởng ra đi thì mình mới đọc sau này mình mới cảm thông được với lại cái lo âu của vua Tịnh Phạn. Khi vua Bạch Tịnh nghe lời nói quyết đoán của tiên nhân rồi, lòng rất sầu não.